Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 5 tháng 11 năm 2021 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Thứ trưởng Y tế Việt Nam bị khởi tố vì vụ thuốc giả. Hai quan chức Mỹ nói Iran bắt giữ tàu chở dầu của Việt Nam. Ngũ giác đài tăng mức ước lượng đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc. Và đoàn nghị viện EU thăm chính thức Đài Loan lần đầu tiên nói hòn đảo này không đơn độc. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Bộ Công an Việt Nam hôm 4 tháng 11 thông báo quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 360 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Theo thông báo trên trang web của Bộ này, quyết định được đưa ra hôm 3 tháng 11 sau khi căn cứ kết quả điều tra vụ án hình sự về buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố khác và Cục Quản lý Dược Bộ Y tế. Sau khi được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thực hiện quyết định nêu trên đối với bị can Trương Quốc Cường. Thông cáo của Bộ Công an có đoạn. Đưa tin về vụ này, hãng tin Reuters cho biết rằng Bộ Y tế không hồi đáp ngay yêu cầu bình luận của hãng và các cuộc gọi vào số điện thoại của ông Cường không được trả lời. Hãng tin này trích lại báo chí nhà nước Việt Nam cho biết rằng ông Cường đã bị bắt giữ. Reuters dẫn lại tin từ Đài Tiếng Nói Việt Nam cho biết rằng hành vi bị cáo buộc đối với ông Cường xảy ra vào năm 2014 khi ông lãnh đạo Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế. Hãng tin này cũng dẫn tin từ Tờ Giao thông của Bộ Giao thông Vận tải nói rằng ông Cường đã cho phép một công ty địa phương nhập khẩu thuốc giả trị giá hơn 54 tỷ đồng vào Việt Nam để tiêu thụ. Reuters cho biết Bộ Công an không trả lời ngay các cuộc điện thoại nhằm tìm hiểu thêm chi tiết về vụ truy tố ông Cường. Anh mới bày tỏ quan tâm tới kết luận của một nhóm chuyên gia nhân quyền Liên Hợp Quốc, trong đó kêu gọi Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ký giả tự do Phạm Đoan Trang. Nhân dịp Liên minh Tự do Báo chí ra tuyên bố chung Ngày Quốc tế bảo vệ quyền nhà báo, Đại sứ quán Anh ở Việt Nam hôm 2 tháng 11 viết trên Facebook của cơ quan này rằng chính phủ Anh quan tâm tới kết luận mới được công bố gần đây của nhóm công tác về giam giữ tùy tiện của Liên Hợp Quốc rằng nhà báo Phạm Đoan Trang cần được trả tự do. Trước đó ít ngày, một nhóm chuyên gia nhân quyền thuộc Liên Hợp Quốc kêu gọi Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho bà Phạm Đoan Trang, một nhà hoạt động về nhân quyền và là tác giả nhiều cuốn sách đang bị giam giữ và đối mặt với án tù có thể lên đến 12 năm nếu bị kết tội tuyên truyền chống nhà nước. Như VOA đã đưa tin, bà Trang bị bắt hồi tháng 10 năm 2020 ở Thành phố Hồ Chí Minh và hiện bị giam ở Hà Nội. Nhà chức trách Việt Nam ban đầu lên kế hoạch đưa bà ra xét xử hôm 4 tháng 11, nhưng sau đó thông báo hoãn phiên tòa vì một số kiểm soát viên phải cách ly liên quan đến dịch COVID-19. Trong thông cáo được Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền đăng tải hôm 29 tháng 10, 8 chuyên gia nhắc lại rằng Điều 88 trong Bộ Luật Hình sự 1999 mà Việt Nam áp dụng để truy tố bà Trang là điều luật được định nghĩa một cách mơ hồ và vi phạm các chuẩn mực quốc tế về nhân quyền. Chúng tôi một lần nữa kêu gọi chính quyền rút bỏ những điều luật vi phạm quyền tự do về bày tỏ ý kiến và biểu đạt như vậy, các chuyên gia cho biết theo thông cáo. Tới ngày 4 tháng 11, VOA tiếng Việt chưa thấy Bộ Ngoại giao có phản ứng về kết luận của các chuyên gia nhân quyền Liên Hợp Quốc mà chính phủ Anh bày tỏ quan tâm. Một ngày trước khi các chuyên gia Liên Hợp Quốc công bố kết luận về trường hợp của bà Phạm Đoan Trang, trang web của đài truyền hình nhà nước VTV đăng tải nội dung chương trình có tên gọi Đối Diện, trong đó đề cập đến những bước tiến vượt bậc trong việc thực hiện quyền con người, trong đó có tự do ngôn luận, tự do báo chí được thế giới công nhận, đồng thời chỉ trích những người bị coi là các thế lực chống phá cơ hội chính trị, các đối tượng thiếu thiện cảm với Việt Nam vẫn thường xuyên xuyên tạc bóp méo tình hình thực tế tại Việt Nam, cố vẽ nên bức tranh về một quốc gia nơi mà các quyền này bị xâm phạm một cách nghiêm trọng. Chương trình này cho rằng bà Trang được tổ chức phản động bên ngoài huấn luyện nên ngày càng trở thành đối tượng có tư tưởng cực đoan hoạt động chống phá, công khai, quyết liệt. Trong khi đó, trong thông cáo đăng hôm 29 tháng 10 trên trang web của Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền, nhóm gồm 8 chuyên gia kết luận rằng bà Phạm Đoan Trang chính là nạn nhân mới nhất của việc chính quyền sử dụng những điều luật được viết mơ hồ về tội tuyên truyền để trừng trị các cây viết, các nhà báo và các nhà bảo vệ nhân quyền, hình sự hóa việc họ thực thi quyền tự do bày tỏ ý kiến, biểu đạt để chia sẻ thông tin. Ngoài vụ bà Phạm Đoan Trang, Đại sứ quán Anh ở Việt Nam cũng bày tỏ lo ngại với việc các thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam hiện đang phải chịu án tù.
Iran đã bắt giữ một con tàu chở dầu mang quốc tịch Việt Nam ở vịnh Oman vào tháng trước và hiện vẫn còn đang giữ con tàu này. Hai quan chức Mỹ nói với hãng tin AP tiết lộ hành động khiêu khích mới nhất ở vùng biển Trung Đông khi căng thẳng leo thang giữa Iran và Hoa Kỳ về chương trình hạt nhân của Tehran. Lực lượng vệ binh cách mạng của Iran hôm 24 tháng 10 đã bắt giữ con tàu MV Sotheby's mang cờ Việt Nam. Các nhà phân tích nghi ngờ con tàu Sotheby's đang vận chuyển dầu thô từ Iran sang châu Á và điều này đã vi phạm lệnh trừng phạt quốc tế đối với Iran, theo hãng tin AP. Các lực lượng Hoa Kỳ đang theo dõi vụ Iran bắt giữ con tàu này, nhưng cuối cùng đã không hành động khi con tàu đi vào vùng biển của Iran. Iran đưa hình ảnh bắt giữ con tàu này lên kênh truyền hình nhà nước một ngày trước lễ kỷ niệm 42 năm ngày chiếm giữ Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Tehran vào năm 1979. Truyền hình nhà nước Iran cho biết lực lượng vệ binh cách mạng Iran bắt con tàu Sotheby's chở dầu thô của Iran khi nó đang được lực lượng hải quân Hoa Kỳ hộ tống. Con tàu này bị đưa về cảng Bandar Abbas của Iran lúc 8 giờ sáng theo giờ địa phương vào ngày 25 tháng 10. Hãng tin Bloomberg dẫn thông báo trên cổng thông tin Sabah News của lực lượng vệ binh cách mạng Iran cho biết hôm 3 tháng 11. Đại sứ quán Việt Nam tại Washington không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của hãng tin AP. Tại cuộc họp báo thường kỳ vào chiều ngày 4 tháng 11, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về tàu Sotheby's, Bộ Ngoại giao đã làm việc với Đại sứ quán Iran tại Hà Nội và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran để tìm hiểu vụ việc. Trang Tiền Phong dẫn lời bà Hằng nói, vào ngày 27 tháng 10, trao đổi với Đại sứ quán Việt Nam tại Iran, thuyền trưởng tàu MV Sotheby's cho biết 26 thuyền viên được đối xử tốt, tình trạng sức khỏe bình thường. Bà Hằng cho biết thêm, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran sẽ tích cực theo dõi, giám sát, thường xuyên làm việc với các cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc, đảm bảo các quyền lợi và lợi ích của công dân Việt Nam. Dữ liệu theo dõi tàu từ trang Marine Traffic cùng với phân tích của AP cho thấy, con tàu này vẫn ở ngoài khơi của cảng Bandar Abbas phía nam của Iran hôm 2 tháng 11. Một bức ảnh vệ tinh từ Planet Labs Incorporation cũng cho thấy con tàu này ở ngoài khơi Bandar Abbas trong những ngày gần đây. Hôm 3 tháng 11, hai quan chức Hoa Kỳ không tiết lộ danh tính cho AP biết Iran đã bắt giữ con tàu này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price cho biết Iran tiếp tục có các hoạt động hạt nhân khiêu khích và cơ hội này sẽ không phải mở ra mãi mãi. Khi được hỏi về việc Iran cho rằng hành động của Mỹ là gây hấn, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby cho biết điều đó là sai sự thật và chính Iran đã chiếm giữ điều mà ông mô tả là một tàu buôn ở vịnh Oman vào ngày 24 tháng 10. Vụ bắt giữ duy nhất đó do Iran thực hiện, ông từ chối nêu quốc tịch của con tàu bị bắt giữ. Ông Kirby cho biết việc Iran lên con tàu này và bắt giữ con tàu này đã cấu thành một hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, làm suy yếu quyền tự do hàng hải và dòng chảy tự do thương mại. Tehran cũng không cung cấp tên con tàu hoặc các chi tiết khác và cũng không có bất kỳ lời giải thích nào về lý do tại sao hải quân có thể nhắm mục tiêu vào con tàu đó. Phái bộ của Iran tại Liên Hiệp Quốc không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của AP. Các quan chức Iran khen ngợi việc bắt giữ con tàu là một hành động anh hùng. Truyền hình nhà nước công bố đoạn ghi hình cho thấy một máy bay khoái của Iran đang theo dõi một tàu chở dầu khổng lồ màu đỏ ở. Các lính biệt kích Iran được trang bị vũ khí mạnh sau đó đã từ trực thăng lên con tàu này, trong khi các tàu cao tốc nhỏ bao quanh con tàu. Đoạn video xuất hiện cho thấy lực lượng vệ binh Iran chĩa súng máy vào tàu USS The Sullivan, một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Airplay Bug của Hải quân Mỹ. Một cơ sở dữ liệu hàng hải cho thấy chủ sở hữu đăng ký cuối cùng của Sotheby's là công ty vận tải xăng dầu OPEC, một công ty có địa chỉ tại Hà Nội. Hôm 4 tháng 11, một nhân viên tại văn phòng công ty đã thừa nhận một sự cố liên quan đến con tàu Sotheby's, nhưng bảo phóng viên AP liên lạc một nhân viên khác không có mặt ở đó để được phản hồi. Nhân viên đó không hồi đáp yêu cầu bình luận của AP. Tuy nhiên, nhóm vận động United Against a Nuclear Iran có trụ sở tại New York đã phát hiện và theo dõi tàu Surtees. Trong một bức thư vào ngày 11 tháng 10 gửi Cục Hàng hải Việt Nam, nhóm này cho biết phân tích các bức ảnh vệ tinh của họ cho thấy tàu Surtees đã nhận dầu vào tháng 6 từ một tàu chở dầu có tên là Oman Pride. Vào tháng 8, Bộ Tài chính Hoa Kỳ xác định rằng tàu Oman Pride được Iran dùng để buôn lậu dầu, thu tiền về cho lực lượng Quds của vệ binh cách mạng Iran. Bộ Tài chính Mỹ nói dầu của Iran cuối cùng sẽ được bán cho Đông Á, nhưng không xác định một quốc gia cụ thể. Việc Iran bắt giữ tàu Surtees là vụ mới nhất trong một loạt các vụ cướp tàu và nổ súng trong vịnh Oman. Hải quân Mỹ quy lỗi cho Iran về một loạt các vụ tấn công bằng ngư lôi gây hư hại các tàu dầu vào năm 2019, cũng như vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tàu chở dầu có liên hệ với Israel, khiến hai thủy thủ người châu Âu trên tàu thiệt mạng vào hồi đầu năm nay. Hải tặc Iran đã cướp và chiếm giữ trong một thời gian ngắn một tàu chở nhựa đường mang quốc tịch Panama ở ngoài khơi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tehran phủ nhận việc thực hiện các cuộc tấn công đó, nhưng một cuộc chiến tranh bóng tối rộng lớn hơn giữa Iran và phương Tây đã diễn ra trong vùng biển đầy biến động của khu vực kể từ khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran vào năm 2018 và áp đặt các lệnh trừng phạt đối với nước này.
Hôm thứ Năm, mùng 4 tháng 11, phái đoàn chính thức đầu tiên của Nghị viện châu Âu tới thăm Đài Loan và tuyên bố hòn đảo bị cô lập về mặt ngoại giao này không hề đơn độc và kêu gọi có các hành động mạnh mẽ hơn để tăng cường quan hệ EU-Đài Loan giữa lúc Đài Bắc đối mặt với áp lực gia tăng từ Bắc Kinh. Đài Loan không có quan hệ ngoại giao chính thức nào với bất kỳ quốc gia châu Âu nào, ngoại trừ thành Vatican nhỏ bé. Hòn đảo này rất muốn làm sâu sắc thêm quan hệ với các thành viên của Liên hiệp châu Âu. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm Trung Quốc gia tăng áp lực quân sự đối với Đài Loan có thể chế dân chủ. Bắc Kinh vẫn thường Đài Loan thuộc chủ quyền của Trung Quốc và không loại trừ việc sử dụng vũ lực để lấy lại hòn đảo. Chúng tôi đến đây với một thông điệp rất đơn giản, rất rõ ràng. Các bạn không đơn độc. Châu Âu sát cánh với các bạn. Raphael Glucksmann, thành viên đại diện cho Pháp trong Nghị viện châu Âu, nói với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn trong một cuộc họp được phát trực tiếp trên Facebook. Chuyến thăm của chúng tôi nên được xem là bước đầu tiên quan trọng, Glucksmann, người dẫn đầu phái đoàn, nói. Nhưng tiếp theo, chúng ta cần có một chương trình nghị sự rất cụ thể, gồm các cuộc họp cấp cao và các bước cụ thể ở cấp cao cùng nhau để xây dựng quan hệ đối tác EU-Đài Loan mạnh mẽ hơn nhiều, vẫn lời quan chức này. Chuyến thăm 3 ngày do một ủy ban của Nghị viện châu Âu tổ chức, ủy ban này chuyên theo dõi về sự can thiệp của nước ngoài vào các tiến trình dân chủ. Chuyến thăm bao gồm các cuộc trao đổi với các quan chức Đài Loan về các mối đe dọa như thông tin sai lệch và tấn công mạng. Chúng tôi hy vọng sẽ thiết lập một liên minh dân chủ chống lại những thông tin sai lệch, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn nói với phái đoàn tại văn phòng của Tổng thống. Chúng tôi tin rằng Đài Loan và EU chắc chắn có thể tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác của chúng ta trong tất cả các lĩnh vực, vẫn lời bà Thái. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã lên án cuộc gặp trong một cuộc họp báo hàng ngày ở Bắc Kinh hôm 3 tháng 11. Ông nói với các phóng viên, chúng tôi kêu gọi phía châu Âu sửa chữa những sai lầm của họ và không gửi bất kỳ tín hiệu sai trái nào tới lực lượng ly khai Đài Loan, nếu không sẽ gây tổn hại cho quan hệ Trung Quốc-EU.
Ngũ giác đài ngày 3 tháng 11 tăng số ước lượng về kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc trong những năm tới, nói rằng Bắc Kinh tới năm 2027 có thể có 700 đầu đạn và có thể lên đến 1.000 đầu đạn vào năm 2030. Dù vẫn còn ít hơn nhiều so với kho hạt nhân hiện nay của Mỹ, nhưng con số này phản ánh một thay đổi đáng kể trong dự đoán của Mỹ so với năm ngoái, khi Ngũ Giác Đài cảnh báo kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc có thể lên đến 400 trước cuối thập niên này. Washington lâu nay liên tục kêu gọi Trung Quốc tham gia cùng Mỹ và Nga vào Hiệp định Kiểm soát Vũ khí mới. Trong báo cáo hàng năm về tình hình quân sự Trung Quốc gửi lên Quốc hội, Ngũ Giác Đài nhắc lại những lo ngại về áp lực ngày càng tăng đối với đảo Đài Loan tự trị, hòn đảo mà Trung Quốc xem là một tỉnh ly khai, và về những chương trình hóa học và sinh học cũng như những tiến bộ công nghệ của Trung Quốc. Tuy nhiên, báo cáo chú trọng đặc biệt vào kho vũ khí hạt nhân ngày càng tăng của Trung Quốc. Trong thập niên tới, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nhắm hiện đại hóa, đa dạng hóa và mở rộng các lực lượng hạt nhân, báo cáo nói. Báo cáo nói thêm rằng Trung Quốc đã bắt đầu xây ít nhất 3 hầm phi đạn đạn đạo xuyên lục địa. Trung Quốc nói kho vũ khí của họ chẳng là gì so với Mỹ và Nga, và sẵn sàng đối thoại với điều kiện Mỹ giảm bớt kho vũ khí hạt nhân bằng với Trung Quốc. Mỹ có 3.750 đầu đạn hạt nhân, trong đó có 1.389 đầu đạn được triển khai tính tới ngày 1 tháng 9. Bắc Kinh đã thề sẽ đưa Đài Loan Dân Chủ mà Trung Quốc xem là lãnh thổ thiêng liêng của họ về dưới quyền cai trị của Bắc Kinh và không từ bỏ việc dùng vũ lực. Báo cáo của Ngũ Giác Đài nhắc lại những lo ngại về sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc và việc Bắc Kinh phát triển những giải pháp chiếm Đài Loan, một trong số những kịch bản mà quân đội Mỹ cảnh báo là Bắc Kinh có thể theo đuổi. Báo cáo của Ngũ Giác Đài năm nay bổ sung một phần về vũ khí sinh học của Trung Quốc và khả năng sử dụng vì hai mục đích, nhưng không xem xét nguồn gốc của COVID-19. Ngày càng có nhiều sự chú trọng đến khả năng hóa học và sinh học của Trung Quốc sau khi COVID-19 được phát hiện tại thành phố Vũ Hán, miền Trung Trung Quốc vào cuối năm 2019. Các cơ quan tình báo Mỹ tuần trước công bố phiên bản chi tiết về cuộc điều tra xem virus corona có lây từ động vật sang người hay bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm hay không. Qua đó, họ nói rằng có thể sẽ không bao giờ xác định được nguồn gốc của COVID-19. Trung Quốc kiên quyết bác bỏ cáo buộc là virus rò rỉ từ một phòng thí nghiệm chuyên môn tại Vũ Hán.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Năm, mùng 4 tháng 11, kêu gọi tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán vaccine và các vật tư y tế khác trên toàn cầu. Ông Tập cũng nói rằng chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ đang gia tăng trên toàn thế giới và toàn cầu hóa đang đối mặt với những sóng gió. Trong bài phát biểu khai mạc hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc được phát sóng trên truyền hình, ông Tập ca ngợi những đóng góp của Trung Quốc trong cuộc chiến chống COVID-19 trên toàn cầu và những nỗ lực mở cửa nền kinh tế của nước này, ngay cả khi nước này duy trì biện pháp Zero Covid, bao gồm các quy định nghiêm ngặt về việc đi lại ở trong và ngoài nước. Kể từ khi bùng phát dịch virus corona, Trung Quốc đã xuất khẩu khoảng 350 tỷ khẩu trang, hơn 4 tỷ quần áo bảo hộ, hơn 6 tỷ bộ xét nghiệm và hơn 1,6 tỷ liều vaccine, cũng như tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế trong việc phòng chống dịch bệnh, ông Tập nói. Ông phát biểu rằng Trung Quốc ủng hộ việc phân phối công bằng và mua bán không gặp trở ngại về các vật tư y tế quan trọng, chẳng hạn như vaccine. Ông Tập cho rằng thể chế thương mại đa phương toàn cầu đang đối mặt với những thách thức, đồng thời hứa rằng Trung Quốc sẽ tăng nhập khẩu và theo đuổi việc phát triển thương mại cân bằng, nhưng ông không đưa ra một mục tiêu cụ thể. Ông nói rằng Trung Quốc cũng sẽ mở cửa hơn nữa các ngành công nghiệp viễn thông và dịch vụ y tế một cách có trật tự, đồng thời sẽ công bố danh mục các ngành nghề hạn chế đầu tư để hướng dẫn cho các tổ chức nước ngoài tham gia thị trường. Ông Tập nói Trung Quốc sẽ tích cực tham gia vào việc xử lý vấn đề biến đổi khí hậu, cũng như duy trì an ninh lương thực và năng lượng toàn cầu. Chủ tịch Trung Quốc đã không tham dự cuộc họp lớn của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu ở Scotland trong tuần này và chỉ gửi tuyên bố bằng văn bản đến cuộc họp cấp cao dành cho các nguyên thủ quốc gia và chính phủ hôm 1 tháng 11. Trong đó, ông không đưa ra cam kết bổ sung nào, đồng thời thúc giục các nước giữ lời hứa và tăng cường sự tin cậy và hợp tác lẫn nhau. Một lãnh đạo quan trọng của công ty viễn thông gắn với quân đội Myanmar bị bắn chết hôm thứ Năm, mùng 4 tháng 11, gần nhà của ông này ở Yangon, thủ đô thương mại của đất nước. Vụ ám sát này được xem là có liên quan đến tình hình bất ổn chính trị đầy bạo lực ở Myanmar. Thên Ang, giám đốc tài chính của hãng viễn thông Mitel, bị ba người đàn ông đi xe đạp bắn vào lúc 7 giờ 30 sáng khi đang đi dạo với vợ ở gần nhà tại thị trấn Myangon. Viên trưởng phường Ye Win Ong cho biết, người vợ là Thên Ang Thu bị thương và được đưa đến bệnh viện. Văn phòng thông tin của quân đội xác nhận về vụ tấn công nhằm vào vị lãnh đạo 56 tuổi. Ông này từng là sĩ quan hải quân. Văn phòng nói chưa có ai nhận trách nhiệm về vụ này. Mitel, hãng viễn thông lớn thứ tư của Myanmar, là liên doanh giữa quân đội Myanmar và Bộ Quốc phòng Việt Nam, bắt đầu hoạt động vào năm 2018. Vụ nổ súng này dường như là do những người chống đối có vũ trang thực hiện. Họ trong chính phủ do quân đội Myanmar dựng lên là chính phủ đã tiếm quyền hồi tháng 2 khi quân đội lật đổ chính phủ dân bầu của bà Aung San Suu Kyi. Mitel là doanh nghiệp mang lại nguồn thu cho chính phủ và vì vậy hãng này là một trong những mục tiêu chính của những người chống đối chính phủ. Hãng này là tâm điểm của cuộc tẩy chay của người tiêu dùng và các phương tiện truyền thông địa phương cho biết là hơn 80 cột anten điện thoại di động của hãng đã bị phá hoại. Những người chống đối thường xuyên thực hiện các vụ giết chóc, phá hoại, đốt phá và đánh bom quy mô nhỏ có mục tiêu cụ thể trong những tháng gần đây. Nếu vụ ám sát vừa xảy ra được xác nhận là do họ thực hiện, ông Thên Ang sẽ trở thành nạn nhân quan trọng nhất tính đến nay. thường bị nhắm mục tiêu để giết là những người bị cho là làm chỉ điểm hoặc cộng tác với chính phủ. Họ thường là quan chức địa phương, nhiều người đã rời bỏ chức vụ do các mối đe dọa. Nhưng phía chính phủ còn sử dụng bạo lực trên quy mô lớn hơn, bao gồm cả việc quân đội dùng pháo tấn công các ngôi làng, được cho là có các phần tử chống đối có vũ trang. Một cuộc điều tra được AP công bố vào tuần trước chứa đựng những lời tường thuật đáng tin cậy về chuyện lực lượng an ninh nhà nước đã tra tấn. Lực lượng này cũng bị cáo buộc là đã làm cho các nhà hoạt động bị mất tích. Theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị, lực lượng an ninh nhà nước đã giết chết hơn 1.200 thường dân.
Một nghiên cứu học thuật mới đây kết luận rằng Triều Tiên có thể có đủ lượng uranium cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân nhờ nhà máy Pyongsan hiện có. Ngoài ra, ảnh vệ tinh về các đống chất thải khai khoáng cho thấy Triều Tiên có thể sản xuất nhiều nhiên liệu hạt nhân hơn mức hiện nay. Cho dù tự tuyên bố không thử vũ khí hạt nhân nữa từ năm 2017, Triều Tiên cho biết họ đang tiếp tục xây dựng kho vũ khí và trong năm nay, dường như họ đã khởi động lại một lò phản ứng được cho là đã sản xuất plutonium đạt cấp độ làm vũ khí. Theo nghiên cứu của các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Stanford, và một công ty tư vấn về khai khoáng có trụ sở ở Arizona, được công bố hồi tháng trước trên tạp chí Khoa học và An ninh Toàn cầu, Triều Tiên có thể tăng sản lượng và không cần có các nhà máy uranium khác. Bản báo cáo viết, rõ ràng là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cho thấy họ có năng lực sản xuất cao hơn đáng kể so với mức độ mà họ đã và đang sử dụng cho đến nay. Điều này đồng nghĩa là Triều Tiên có thể làm ra lượng uranium tự nhiên lớn hơn nhiều nếu họ muốn. Theo các nhà phân tích, nhà máy cô đặc uranium Pyongsan và mỏ gắn với nhà máy là nguồn cung cấp quặng uranium được thừa nhận công khai duy nhất của Triều Tiên. Báo cáo được đưa ra cùng lúc các hình ảnh vệ tinh khác cho thấy Triều Tiên đang xây dựng mở rộng thêm nhiều tại lò phản ứng hạt nhân Yongbyon, nơi mà các nhà phân tích cho rằng có thể được sử dụng để sản xuất uranium đạt cấp độ làm vũ khí. Xét đến chương trình hạt nhân đang hoạt động của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, điều hết sức quan trọng là cần phải đánh giá và hiểu đúng các năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân của nước này, các tác giả của báo cáo viết, đưa ra kết quả hồi tháng 4. Các năng lực này chi phối tốc độ mà Triều Tiên có thể mở rộng kho vũ khí hạt nhân, quyết định về mức độ đe dọa đến an ninh quốc tế và mức độ khó khăn của việc giải trừ hạt nhân tiềm tàng, cũng như đo lường khả năng của Triều Tiên trong việc cung cấp nhiên liệu cho chương trình năng lượng hạt nhân trong tương lai, theo báo cáo.
Anh Quốc hôm thứ Năm mùng 4 tháng 11 trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phê duyệt loại thuốc viên kháng virus COVID-19 có khả năng làm thay đổi cục diện. Thuốc này do Merck và Ridgeback Biotherapeutics có trụ sở tại Hoa Kỳ phát triển. Động thái này góp phần đẩy mạnh cuộc chiến chống đại dịch. Cơ quan quản lý thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Anh MHRA khuyến nghị dùng loại thuốc Molnupiravir cho những người bị ốm vì COVID-19 từ mức nhẹ đến mức trung bình và họ có ít nhất một yếu tố gây nguy cơ trở bệnh nặng, chẳng hạn như béo phì, tiểu đường ở tuổi cao và bệnh tim. Dẫn các dữ liệu lâm sàng, cơ quan quản lý của Anh nói rằng nên sử dụng thuốc càng sớm càng tốt sau khi có kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính và trong vòng 5 ngày kể từ khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng. Đây là sự phê duyệt đầu tiên dành cho một loại thuốc uống để điều trị kháng virus COVID-19 và cũng là sự phê duyệt đầu tiên cho một loại thuốc chữa trị COVID-19 sẽ được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng. Các cố vấn y khoa của Hoa Kỳ sẽ họp trong tháng này để bỏ phiếu về việc liệu Molnupiravir có nên được cấp phép hay không. Thuốc Molnupiravir của Merck đã được các bên theo dõi chặt chẽ kể từ khi dữ liệu hồi tháng trước cho thấy là khi thuốc được uống từ sớm trong giai đoạn bị bệnh, nó có thể làm giảm một nửa nguy cơ tử vong hoặc phải nhập viện đối với những người có nguy cơ cao nhất bị đổ bệnh nặng vì COVID-19. Molnupiravir có tên thương phẩm là Lagevrio ở Anh, được thiết kế để đưa các lỗi vào mã di truyền của virus corona gây ra COVID-19 và được uống 2 lần một ngày trong 5 ngày. Giáo sư Stephen Powys, Giám đốc Y tế Quốc gia thuộc Vụ Y tế Quốc gia NHS ở Anh, cho biết là loại thuốc này sẽ được sử dụng cho những bệnh nhân có nguy cơ biến chứng cao. Ông nói thêm rằng thuốc sẽ được dùng rộng rãi hơn nếu nó chứng tỏ tính hiệu quả về mặt lâm sàng và cả về mặt chi phí trong việc giảm số ca nhập viện và tử vong. Cũng liên quan đến loại thuốc mới, Bộ trưởng chuyên trách vaccine của Anh Quốc Maggie Thrupp nói với Quốc hội rằng chúng tôi hiện đang làm việc giữa chính phủ và NHS để khẩn trương áp dụng phương pháp điều trị này cho bệnh nhân, ban đầu là thông qua một cuộc nghiên cứu cấp quốc gia để chúng tôi có thể thu thập thêm dữ liệu về các hoạt động của thuốc kháng virus trong một nhóm dân số mà chủ yếu là những người đã tiêm chủng.
Trong lúc đà sát thương của biến thể Delta giảm dần tại nhiều nơi trên thế giới, Các nhà khoa học đang tính toán xem khi nào và nơi nào đại dịch COVID sẽ giảm cấp chỉ còn là một bệnh dịch. Các chuyên gia dự kiến những nước đầu tiên thoát đại dịch sẽ là những nước có một số yếu tố phối hợp giữa tỷ lệ tiêm chủng cao và miễn dịch tự nhiên nơi những người đã hồi phục từ COVID như là Anh, Mỹ, Bồ Đào Nha và Ấn Độ. Tuy nhiên, họ cảnh báo SARS-CoV-2 vẫn là một virus khó lường đang đột biến trong lúc lây lan giữa những người chưa chích ngừa. Không ai loại trừ khả năng về kịch bản tận thế khi mà virus biến thể tới mức vượt qua được sự miễn dịch mà khó khăn lắm loài người mới có được. Tuy nhiên, các nhà khoa học ngày càng tin tưởng rằng nhiều nước trong những năm tới sẽ bỏ lại đại dịch sau lưng. Chúng tôi nghĩ là từ nay cho đến cuối năm 2022 là điểm chúng ta kiểm soát được virus này có thể giảm đáng kể bệnh nặng và tử vong. Bà Maria Van Kerkhove, một nhà dịch tễ học đứng đầu toán đáp ứng COVID của Tổ chức Y tế Thế giới, nói với Reuters. Quan điểm của Tổ chức Y tế Thế giới căn cứ vào việc cộng tác với các chuyên gia đang lập biểu đồ về khả năng đường đi của đại dịch trong 18 tháng tới. Tổ chức Y tế Thế giới nhắm tiêm chủng cho 70% dân số thế giới trước cuối năm sau. Bà Van Kerkhove đồng thời cũng quan ngại về việc các nước gỡ bỏ những biện pháp giãn cách quá sớm. Các ca nhiễm COVID và tử vong đã sụt giảm kể từ tháng 8 tại hầu hết các khu vực trên thế giới, theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới vào ngày 26 tháng 10. Châu Âu là một ngoại lệ, với biến thể Delta gây thêm tác hại mới tại nhiều nước có tỷ lệ tiêm chủng thấp như Nga và Romania, cũng như những nơi gỡ bỏ yêu cầu mang khẩu trang. Biến thể Delta cũng góp phần làm cho số ca nhiễm gia tăng tại những nước như Singapore và Trung Quốc, là những nơi có tỷ lệ tiêm chủng cao nhưng miễn dịch tự nhiên thấp vì các biện pháp phong tỏa gắt gao. Một số chuyên gia nói họ hy vọng đợt Delta tại Mỹ sẽ kết thúc trong tháng 11 này, và đây cũng là đợt bùng phát lớn cuối cùng. Thậm chí những nơi có số ca đang tăng mạnh vì gỡ bỏ những quy định, chẳng hạn như Anh, vaccine dường như giúp cho nhiều người khỏi phải nhập viện. Nhà dịch tễ học Neil Ferguson thuộc Đại học Hoàng gia London nói, đối với nước Anh, tầm vóc của đại dịch khẩn cấp hiện đã ở phía sau chúng ta. COVID-19 vẫn được xem là một yếu tố chính góp phần gây bệnh và tử vong trong nhiều năm nữa, giống như các dịch bệnh khác, chẳng hạn như sốt rét. Một số chuyên gia cho rằng virus corona cuối cùng sẽ như bệnh thủy đậu, vốn vẫn gây ra các đợt bùng phát tại những nơi có tiêm chủng thấp. Những người khác xem COVID-19 đang trở thành bệnh đường hô hấp theo mùa như cúm, hoặc virus có thể sớm trở nên ít sát thương hơn, ảnh hưởng chủ yếu nơi trẻ em. Nhưng điều này có thể phải mất nhiều chục năm nữa, theo một số chuyên gia. Ông Ferguson ở Đại học Hoàng gia nghĩ rằng số người chết tại Vương quốc Anh do bệnh hô hấp vì COVID trong 2-5 năm tới sẽ cao hơn mức trung bình. Nhưng ông nói thêm rằng việc này không thể làm hệ thống y tế quá tải hay đòi hỏi phải tái lập giãn cách xã hội. Ông Trevor Bedford, một nhà virus học tại Trung tâm Ung thư Fred Hutchinson, theo dõi tiến hóa của SARS-CoV-2, dự báo một mùa đông dễ chịu hơn tại Mỹ và tiếp sau đó là cuộc chuyển tiếp thành một bệnh dịch trong năm 2022-2023. Ông dự đoán hàng năm sẽ có khoảng 50.000 đến 100.000 người chết vì COVID tại Mỹ, ngoài 30.000 người chết vì cúm hàng năm. Virus corona sẽ có thể tiếp tục đột biến, đòi hỏi phải chích vaccine tăng cường hàng năm dựa trên biến thể luân lưu mới nhất, ông Bedford nói. Nếu kịch bản về COVID theo mùa là đúng, nghĩa là virus luân lưu đồng thời với cúm, thì các chuyên gia dự kiến sẽ có tác động đáng kể lên hệ thống chăm sóc y tế. Ông Richard Hatchett, giám đốc điều hành của Liên minh Sáng kiến Chuẩn bị Dịch bệnh, cho rằng khi một số nước được bảo vệ bởi vaccine, trong khi những nước khác không có gì cả, thì thế giới vẫn còn dễ bị tổn thương. Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 5 tháng 11 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.